Nếu chọn cái tánh nghe thường hằng thì chúng ta sẽ hết cái khổ đó, mà không ngờ, phải không nào? Thế nên cho nên cái câu đầu hồi nãy ở bên kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là hãy biết biết quán thế âm thôi, tức là biết niệm danh Diệu Quán Thế Âm, tức là biết xoay lại nhớ tới cái hạnh quán thế âm đó đó, thì lập tức là chúng ta qua được cái khổ ải liền. À, thì đó chúng tôi mới hé chút xíu thôi. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu kỹ cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm xong đi, rồi sẽ giải mã được những cái đoạn mà nãy giờ mình thấy nó giống như là mê tín đó. À. Rồi xong rồi tới phần thứ hai là đến giai đoạn thứ hai, cái nghe cũng hết, xong còn cái hết. Tức là bây giờ quý vị dùng cái tánh giác, tánh nghe của mình nghe cái tiếng bên ngoài. Mình biết tiếng bên ngoài là lúc có lúc không, cho nên chúng ta không có quan tâm cái tiếng mà sanh diệt đó nữa. Bây giờ chúng ta biết rằng mình có tánh nghe là thường hằng, phải không? À, biết cái tánh nghe còn thường hằng, nhưng mà hãy còn cái tánh nghe thì tức là nó còn cái gì, nó phải có đối đãi rồi chứ còn gì nữa. Thành ra tới đây rồi thì mình phải lặng luôn cái đó, quý vị nhớ cho nè. Như vậy thì tới cái giai đoạn này á, ngày cũng không còn đặt ra tôi phải nghe nữa. Nghe không nghe nữa. Chứ bây giờ biết rằng bây giờ tiếng bên ngoài là tiếng sanh diệt, còn cái nghe của mình là cái thường hằng. Nhưng mà giờ tới đây rồi thì cái chỗ nghe đó là cũng dứt luôn. Và tới giai đoạn thứ ba, đến tầng thứ ba thì không chấp nơi hết nữa, xong còn cái biết hết. À, bây giờ quý vị nghe là không còn sử dụng cái nghe nữa, nhưng mà khi mình vừa khởi cái chỗ đó lên thì mình lại biết là cái đó nó hết đó. À, tôi không còn nghe nữa, tức là không còn sử dụng cái nghe nữa thì vẫn còn biết cái hết. À, thành ra cũng phải từ giả cái chỗ này luôn. Đến giai đoạn thứ tư là cái biết đó cũng không, xong còn cái không. À, xong còn cái không. Là đến lần thứ năm này thì cái không đó cũng không còn. Lúc bấy giờ cái vọng niệm phân biệt chấp trước đều hết, thì chân tâm thanh tịnh tự hiện bày, cũng như các cặn đục đã hết thì tánh nước trong tự hiện. Mười phương các Đức Phật hay các vị Đại Bồ Tát tu hành chỉ có một con đường duy nhất là trừ hết vọng thì chân hiện bày, như lau gương sạch bụi thì ánh sáng tự hiện, thế gọi là thành Phật hay là chứng đại Niết Bàn. Đó. Thì chúng tôi vừa trình bày với quý vị đó là cái đoạn mà tóm tắt của Cố Hòa Thượng Thiện Hoa ở trong cái phần bài giảng của Ngài. Chứ còn cái đoạn mà của Đức Quán Thế Âm khi mà trình với Phật về cái pháp tu của Ngài đó, thì cũng lần lượt như vậy, tức là qua năm cái giai đoạn đó. Nói tóm lại thì ở đây bây giờ chúng tôi xin trình bày với quý vị là pháp tu của Đức Quán Thế Âm là gì? Tức là đừng chạy theo tiếng bên ngoài, phát hiện lại cái chỗ nghe chân thật của mình, tức là cái tánh nghe của mình không hề bị mất. Và đi tới một bước nữa, bây giờ nghĩa là không còn quan tâm bên đó mà còn biết rằng mình có cái tánh nghe thường hằng như vậy thì ai biết, thấy không? Phải có ai biết rồi. À, thành ra như vậy thì tới đó rồi chúng ta cũng phải để lặng ở đó luôn. Mà hãy nó lặng rồi thì biết nó là đã hết, thì ai biết cái hết nữa, lại phải lặng luôn ở đó. Nói tóm lại thì từng bước như vậy thì quý vị cứ việc nghĩa là gỡ hết, còn cái lớp nào mà để nhận biết về cái đó thì chúng ta cứ gỡ, và gỡ cho tới lúc nghe là kể cả cái không đó quý vị cũng không có chấp mắt nó, thì tự cái chơn nó hiện ra. Chứ còn khi mà quý vị tu tới mức độ nào đó mà chúng ta còn thấy rằng tôi có cái kết quả này thì coi chừng phải cảnh tỉnh đó. Hãy vừa thấy rằng mình có cái kết quả gì thì ai biết cái kết quả đó, mà phàm ai biết thì phải là có ngã chưa. Còn nếu mà khi quý vị sạch hết cái đó thì tự nó rõ ràng rồi, không cần phải có ai ở trong đó nữa hết á. Bởi vì tánh của mình, cái bản thể thanh tịnh của mình thì nó là sáng suốt hằng biết mà. À, đó là những cái bước tu mà phải công phu lâu dài, có cái chỗ nghĩa là tỉnh thức sâu lắng thì quý vị sẽ phát hiện những cái điều này. Nhưng mà thôi bây giờ chúng ta chỉ cần ở ngay cái bước đầu thôi, nghĩa là những cái gì tiếng thì nó có sanh diệt, ta phát hiện lại cái tánh nghe của mình thường hằng thì nổ bao nhiêu đó là quý vị đã vượt ra được khổ ách chưa, phải không nào? Cái khổ là tại vì mình nghe tiếng rồi mình ở trong này mình mới khởi niệm phân biệt tốt xấu chê khen đó, thành ra chúng ta mới đau khổ. Có thương thì phải có khổ, có yêu phải có ghét, thành ra là nó sinh ra ở trong cõi lòng của mình. Thì đây, đến đây rồi thì chúng tôi mới bắt đầu từ cái năm tầng bậc mà vừa rồi trình bày với quý vị. Như vậy thì chúng ta xoay trở lại pháp tu của Quán Thế Âm á. Chúng ta nói rằng Quán Thế Âm, quán có nghĩa là soi xét, thế âm là âm thanh thế gian, âm thanh thế gian. Thế thì lâu nay á, chúng ta chỉ nghĩ rằng Đức Quán Thế Âm nghe tiếng cầu cứu của thế gian này mà Ngài cứu khổ, phải không? À, thành ra khi mình có khổ đó thì mình cũng nghĩa là Nam Mô Quan Thế Âm tầm thinh cứu khổ, làm ơn cứu con lẹ lẹ một chút. Cứu con trước đi rồi cứu người ta sau. Phải vậy không quý vị? Mà không ngờ rằng bây giờ quý vị, tiếng khổ đó từ đâu mà có? nó không phải từ ở trong cõi lòng của mình thì ở đâu mà có được. Đồng ý không quý vị? Nó thầm thầm từ ở trong này nè. Cái gì chúng ta không vừa ý, cái gì chúng ta khổ đau là nó bốc từ ở trong cõi lòng của mình ra. Mà nếu bây giờ quý vị chỉ cần ứng dụng cái giai đoạn 1 của Đức Quán Thế Âm thôi, những tiếng đó từ đâu mà có? Nếu quý vị lâu nay không có cất giấu nó lại thì bây giờ làm gì có cái chỗ này, phải không? À, thí dụ bây giờ đang ngồi đây và bỗng nhiên nó nhớ lại, nhớ tí nữa bà nào giật hụi mình, nó tí nữa về đi ngang qua, đi sinh hoạt xong rồi về ngang qua đó ghé đòi bà. Mà hãy khi ghé như vậy thì mình lại khởi nghĩ, nếu mà bà không trả thì sao lại đau khổ nữa. Thì đáng lý ra nếu giờ phút này quý vị đừng có nhớ cái tiếng đó đó, thì ngồi ở đây nó thanh tịnh thì nó có khổ không? Nó làm gì có khổ đâu. Nhưng mà hãy vừa cái tiếng đó nó thầm thầm nó nhắc mình nhớ nghe, một lát đi sinh hoạt thì có đi ngang qua chỗ đó, nó ghé cái bà đó đòi nợ đi. Đó thì là ngồi đây là đã thấy không yên rồi. Lý đáng ra mình đang có cái môi trường yên ổn mà chúng ta lại không biết nhận nó, không biết sống với nó, để cho cái vọng tưởng này nó khởi lên, nó dẫn quý vị đi đòi nợ. Thì khi nãy giờ ngồi vậy chứ ông thầy cũng nói gì nói với mình, lo đi đòi nợ không à. Tính toán như thế nào, một lát tới nhà đó phải nói bằng cách nào, chửi bả một chập nếu bả không trả. Ghê không? Ngồi đây như vậy đó mà tính. Mà nãy giờ nếu quý vị tính á, thì quý vị có phải như, giống như cái người mà đã chèo thuyền đi tìm kho báu rồi, nghĩa là gì gì đó, một cơn bão tố nó đẩy quý vị vào cái chỗ nước la sát rồi. À, bởi vì khi mà chúng ta có một cái niệm nào đó mà dẫn dắt một lát đây quý vị đến đó chửi người ta, thì phải chăng là chúng ta đã có cuộc chiến xảy ra chưa nè. Mà nó do từ đâu? Do từ ngay bây giờ quý vị ngồi đây, cái niệm tưởng này nó dẫn quý vị đi tới đó mà không ngờ. À, thì như vậy thì xin thưa với quý vị, tiếng khổ của chúng ta là chẳng qua chúng ta đã cất giấu những cái này từ lâu lắm rồi. Ai nói một cái điều gì đó ta bất như ý, ta để cho tới ngày hôm nay, rồi kể cả ai nói những cái gì đó mà mình nghe nó ngọt ngào, nó mát rượi, mình cũng cất lại nữa. Mà hãy cất lại rồi thì bây giờ lâu lâu cái mình hồi tưởng lại, cái thở vàng son đó không còn nữa, cái thằng cũng khổ luôn. Hay thì như vậy thì tiếng khổ trong cõi lòng của chúng ta, quý vị đừng nghĩ rằng chỉ có tiếng xấu nha. Kể cả những cái tiếng tốt, kể cả những cái tiếng mà quý vị ưa thích cũng khổ nữa. Ưa thích mình cất lại cũng khổ. Cái tiếng mà bị chửi, bị mắng, tiếng xấu xa mình cất lại cũng khổ. Thế thì cái nào cũng khổ hết á, chứ không có cái nào thật là vui cả. Thế mà lâu nay mình không biết, mình cứ ngỡ rằng chỉ khi nào người ta chửi mình á mới là khổ, còn người ta khen mình cố gắng cất lại cho kỹ chút, phải không? À, thì xin thưa cùng toàn thể với quý vị, hôm nay cái tiếng của cõi lòng của chúng ta mà nó bốc khởi lên, mà nếu quý vị kịp thời niệm Quán Thế Âm, niệm Quán Thế Âm, cái mình ngỡ rằng cái Đức Quán Thế Âm mà có cái hình bóng của người nữ, hay là có cái hình bóng gì đó tà áo trắng gì đó, thì đó cái đó là quý vị niệm Quán Âm mà hình tượng Quán Âm. À, chỉ nhớ cái hình tượng Quán Âm. Còn nếu bây giờ chúng ta nhớ gì, nhớ cái pháp tu Quán Âm thì chính chỗ này. Tức là cái tiếng đó là tiếng sanh diệt, tiếng đó có rồi mất, cái tiếng đó không thường còn, cái tiếng đó chỉ là cái đầu mối gây cho mình sự đau khổ thôi. Trong khi đó nếu chúng ta biết sử dụng pháp tu Quán Âm là gì? Là biết mình có tánh nghe thường hằng. Biết mình có tánh nghe thường hằng. Nếu mà như quý vị không có cái tánh biết á, thì làm sao nãy giờ cái tiếng lòng của quý vị vừa nổi lên là quý vị đã biết tiếng đó là tiếng chê hay là tiếng khen rồi, phải không nào? À, tiếng vừa nổi lên trong cõi lòng, tức là các vọng tưởng mình á, lâu nay chúng ta có một cái từ trong lúc tu tập đó gọi là các vọng tưởng. Nhưng mà quý vị thấy không, cái vọng tưởng của mình thầm thầm nó là những tiếng nói âm thầm trong cõi lòng của chúng ta thôi, chứ có gì đâu lạ. Rồi nó thầm thầm nó bắt đầu nó nói quý vị đi đòi nợ đi. À, thì như vậy nếu mà chúng ta nghe theo lời nó thì quý vị khổ. Còn ngược lại biết phản hồi, biết rằng mình có tánh nghe, biết nó như vậy, à nãy giờ thôi để tao tu, đừng có lộn xộn. Thì như vậy tới đây là quý vị quá giải liền. Ngay đó như vậy thì nếu khi quý vị vừa biết rằng à thôi để ta tu, tức là mình đã nhớ tới cái Quan Âm thường hằng của mình. Hãy nhớ tới cái Quan Âm thường hằng thì quý vị sẽ không chạy theo cái tiếng đó nữa. Và khi không chạy theo tiếng đó thì cái khổ không đến với chúng ta. Vì vậy quý vị thấy không, thoát khổ trong gang tấc thôi, trong tích tắc. Thành ra nó màu nhiệm là như vậy đó. Mà mình lại không hiểu, mình tưởng đâu là mình khổ rồi. Mình Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát tầm khinh cứu khổ, làm ơn cứu con lẹ lẹ một chút. Thấy không? À, thì mới gọi là niệm Quan Âm. Chứ không phải niệm Quan Âm là ta nhớ lại cái tánh nghe. Mà cái tánh nghe của quý vị là sao? Tánh nghe đó thì là thường hằng. Mà nếu bây giờ chúng ta đi thêm một bước nữa, nó có sanh tử không? Nó là cái gì? Nó là một phần, nó là cái thể hiện của cái bản thể thanh tịnh của mình, phải không nào? À, bởi vì bản thể thanh tịnh của quý vị khi mà nó phát ở qua cái tiếng á, để quý vị nghe thì nó thành tánh nghe. Nó qua cái chỗ thấy thì chúng ta thành tánh, tánh thấy. Như vậy thì nó chính là cái bản tánh thanh tịnh của chúng ta. Mà như vậy thì bản tánh thanh tịnh đó cho tới ngày hôm nay quý vị đã đủ niềm tin rằng nó bất sanh bất diệt không? Chắc không? Chắc không á? Hỏi kỹ nha. Nếu mà đã chắc rồi á thì như vậy lửa nào mà đốt nó được, nước nào mà chìm nó được? Đó, quý vị thấy rõ chưa nào? Nếu như quý vị thật sự là có một cái gì đó bị, nghĩa là cái cơn lửa nghĩa là nó thiêu đốt mình, thì nó đốt được cái gì của quý vị? Nó chỉ đốt được cái thân tứ đại của quý vị thôi, chứ nó làm sao nó đốt được cái con người chân thật của quý vị? Như vậy thì tại sao chúng ta lại sợ mất cái thân tứ đại mà lo niệm Quan Âm, mà không trong khi đó cái người chân thật của mình thì mình lại không để ý tới, phải không? Đó, lâu nay nghĩa là cái nhầm lẫn của chúng ta là chỗ đó. Ta tưởng đâu niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là để giữ, là giữ cái thân tứ đại này. Giữ chi? Nó 100 năm rồi nó cũng phải rã một, chứ giữ làm gì? Còn trong khi đó mình có một con người sờ sờ không hề chết sống mà là không chịu nhận cái đó. Đó, như vậy thì pháp tu Quan Thế Âm đâu có phải là cái pháp tu tầm thường đâu. Pháp tu này là trực chỉ để dẫn cho chúng ta trở lại với cái con người thật của mình. Biết rõ mình có con người thật thì lửa không đốt được, nước không nhận chìm được. Như vậy tới đây có lý chưa? Chứ còn nếu mà thật sự nói rằng bây giờ lấy cái thân này vào lửa mà niệm Quan Thế Âm thì lửa lát thiêu quý vị luôn á, chứ ở đó một lát nướng mình luôn á. Còn giờ vô nước thì thôi lát rồi chừng đó nghỉ luôn, nghỉ thở á. Nhưng mà rõ ràng có một con người không có hề dính dấp gì, lửa không đốt được, nước không nhận chìm được, mà đó người đó thì khi quý vị sử dụng pháp tu Quan Thế Âm là quý vị phát hiện liền. Tức là đừng chạy theo cái tiếng bên ngoài mà biết phản hồi lại. Như vậy chỗ này còn có một cái từ để nói tới cái hạnh tu của Đức Quán Thế Âm mà quý vị còn nhớ không? Phản văn, văn tự tánh. Tức là chữ văn là nghe. Nghe có nghĩa là nương theo cái nghe. Nương theo cái nghe, tức là phản văn là cái gì? Phản lại, tức là không chạy theo cái tiếng nghe đó, biết rằng mình có tánh nghe. Văn tự tánh tức là nghe được cái tự tánh của mình. Mà hãy vừa nói tới nghe tự tánh, quý vị sử dụng cái lỗ tai để nghe cái tánh của mình thì cái đó lại trật lất. Bởi vì cái gì biết nghe, cái đó không phải là cái tánh của mình sao? Bao nào mà cái tánh của mình biết nghe, tánh đó là thường hằng. Còn cái tiếng thì là sanh, sanh diệt. Như vậy thì nghe nương theo cái lúc mà mình vừa nghe được cái tiếng là mình biết mình có tánh nghe. Thì cái đó ở trong nhà thiền hay gọi là phản quan gì, phản quan tự kỷ, nhưng mà gì, hồi quan phản chiếu á, thì mới là chính xác đối với cái chỗ này. Hồi quan phản chiếu tức là nương nơi cái chỗ ánh sáng thì chúng ta biết chiếu rọi lại, chiếu rọi lại có cái chỗ nghĩa là thường hằng của mình. Vậy như vậy thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, đối với pháp tu Quan Thế Âm là chúng ta phải biết nghĩa là khám phá lại, nương theo cái mà đang có sanh diệt đó. Ví dụ bây giờ quý vị nương theo tiếng mình vừa nghe, nhưng mà ai nghe? Cái ai nghe, cái người mà nghe được đó, thì người đó chẳng có sanh diệt. Đúng không? Cái tánh nghe của mình không sanh diệt. Mà tánh nghe không sanh diệt đó, thì bây giờ vô nước cũng chẳng sao, vô lửa cũng chẳng sao. Và cho tới lúc quý vị có bỏ thân tứ đại này cũng chẳng sao nữa, chứ đừng nói chi là quỷ la sát hay là bao nhiêu cái mà nãy giờ những cái khó khăn mà chúng tôi đã kể với quý vị. Ngỡ như là Đức Quán Thế Âm có một cái công năng rất là nhiệm màu, đã ban bố cho chúng ta 14 cái không sợ hãi. Quý vị nghe không? Nào là xiềng xích nè, nào là gì đó, nghĩa là bị tra tấn, bị nghĩa là gông cùm, bị gì đó vân vân, đầy đủ những cái khổ ách đó. Thì đó, thì như vậy thì ở đây Đức Phật á, rất là tâm lý. Ngài biết chúng sanh sợ là sợ những cái khổ này, sợ khổ về lửa, sợ khổ về nước, sợ khổ về tiếng chê, tiếng xấu, sợ khổ về gông cùm, sợ khổ về gì đó vân vân. Cho nên Ngài nêu những cái hình ảnh đó. Nhưng mà trong tất cả những cái khổ đó, mà khi quý vị chỉ cần sực nhớ lại mình có con người bất sanh bất tử thôi, thì mấy cái khổ đó còn nghĩa lý gì nữa không? Chắc không đó. Khoan để chờ tu quá đã. Bây giờ mới có học à. Học thì nghe hiểu nhanh lắm, nhưng mà chúng ta còn phải chờ tu, phải không? Chờ tu một thời gian, nghĩa là chừng nào mình có cái sức sống vô đó rồi thì mới thật sự là không sợ hãi với những cái khổ ác này. Chứ còn nếu quý vị chưa có sức sống đó thì vẫn sợ thôi. Như vậy thì đối với 14 cái khổ nạn mà vừa rồi chúng tôi nói với quý vị, thì bây giờ chỉ cần quý vị biết rằng nghĩa là Đức Pháp Tu Quán Thế Âm là dẫn cho chúng ta nhận lại cái con người chân thật của mình. Mà với cái con người chân thật đó thì tiếng chê không thể nào chê được, tiếng chửi không thể nào chửi được, lửa không đốt được, nước không nhận chìm được, xiềng xích không có thể nào trói người đó được. Xiềng xích chỉ trói cái thân tứ đại của quý vị thôi, chứ không trói cái người đó được. Quý vị đồng ý không nè? Đó, thì tất cả những cái gì mà 14 cái khổ ách mà lúc nãy chúng tôi nói đó, thì quý vị thấy là 14 cái mà Đức Quán Thế Âm thí cho chúng sanh đó, thì 14 cái đó nghĩa là cho dù quý vị có gặp những cái tai nạn đó mà chỉ cần nhớ rằng mình có Đức Quán Thế Âm, tức là có nghĩa là cái chỗ bất sanh bất diệt thôi, thì lập tức những cái đó nó không còn cái tác dụng nghĩa là làm khổ đau cho mình nữa. Và cái sau cùng quý vị còn nhớ không, cái thí vô úy 14 á là gì? Là niệm rất nhiều danh hiệu Bồ Tát nhưng mà không bằng niệm Quan Thế Âm. Chỉ cần niệm Quan Thế Âm thôi thì công đức ngang nhau liền. Thì ở đây quý vị đã thấy rõ không nè? Bởi vì niệm, tại sao niệm Quan Thế Âm là công đức ngang nhau? Bởi vì niệm ngay cái chỗ cái tánh của mình mà, nhớ ngay cái tự tánh của mình, tức là nhớ ngay cái con người chẳng sanh diệt của mình, thì cái đó còn cái chỗ nào để so sánh nữa đâu. Không có chỗ nào để so sánh được hết. Cho dù quý vị có trì niệm hằng xa nghĩa là danh hiệu Bồ Tát mà quý vị nghĩa là quên cái chỗ này thì cũng là vô ích thôi. Còn nếu chúng ta vừa nhớ được cái chỗ này thì nó đồng với là cái sự trì niệm bao nhiêu danh hiệu đó. Đó, thì cái chỗ đó Đức Phật cũng rất là tâm lý, lấy cái đó làm cái chỗ so sánh để cho chúng ta thấy rằng cái danh hiệu của Đức Quán Thế Âm rất là quan trọng. Nếu chúng ta chỉ cần trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm thôi thì bằng hằng hà sa nghĩa là danh hiệu của các vị Bồ Tát. Đó, thí dụ bây giờ quý vị trì niệm danh hiệu Bồ Tát này Bồ Tát nọ nhưng mà không biết Quan Thế Âm thì cũng chưa hết khổ, phải không nào? Mà bây giờ chỉ cần biết Quan Âm thôi thì hết khổ chưa? Hết khổ rồi, và chúng ta đã sống lại được với cái con người bất sanh bất tử của mình rồi. Như vậy thì là tới đây đã đủ chưa? Quá đủ rồi, phải không? Đây, như vậy thì hôm nay chúng tôi trình bày với chỗ này là quý vị đã sáng tỏ với pháp tu Quán Thế Âm không phải là cái chuyện gì kỳ bí lắm. Rồi nghe lâu nay cái gì con trai con gái gì đó, rồi nghĩa là quỷ la sát gì đó niệm lên đến đây rồi thì chúng tôi sẽ sẵn đây chắc có lẽ là giải bài một vài cái chỗ này, cái ẩn dụ để cho quý vị. Bây giờ chúng ta đã hiểu được cái pháp tu nghĩa là ngay ở trong cái ý chánh của nó rồi. Thí dụ gì diễn qua cái chỗ phụ nè, cái phần thứ nhất là gì? Như vậy thì với cái công năng đó, đó là Đức Quán Thế Âm có thể nghĩa là ban cái sự không sợ hãi cho chúng sanh ở 14 thứ. Một là gì? Một là chúng sanh khổ não mà nghe tiếng đó thì được giải thoát. Rồi cái này quý vị biết rồi ha. Vào lửa không cháy nè, thì quý vị thấy rõ là đúng là không cháy không? Không cháy rồi đó. Vào nước là không, không chìm, quỷ không hại được. Đúng không? Quỷ nào mà hại được? Quỷ chỉ có thể hại cái thân tứ đại của chúng ta thôi, chứ còn không thể nào hại được cái pháp thân của mình, phải không nào? Không thể nào nghĩa là làm hại được nghĩa là cái thân mà bất sanh bất tử. Mà nếu như bây giờ quý vị sợ quỷ hại á, mà trên cái thân nghĩa là sanh diệt này, thì trên cái thân tứ đại này, như vậy thì chúng ta đã chấp cái gì rồi? Chúng ta chấp cái sanh diệt mà cho đó là cái thường còn, mà quên mất cái thường còn của mình. Còn nếu như bây giờ chúng ta không sợ nữa, mà chúng ta biết rằng mình có một cái chẳng hề sanh tử, thì bây giờ còn sợ cái chỗ mà bị hại này nữa không? Sẽ không còn bị nữa. Rồi giao chặt không đức nè, thì nếu mà có đức thì đức cái thân nào? Cũng chỉ là cái thân tứ đại này thôi, chứ còn cái pháp thân thì không đức được. Quỷ không thể thấy được thì rõ ràng. Quý vị thấy không? Quỷ thấy cái thân nào? Quỷ thấy cái thân này, hoặc giả là cái thân mà vọng động bằng cái tâm niệm của mình á, thì mới gọi là quỷ thấy. Còn cái pháp thân của chúng ta Phật còn không thấy nữa, chứ đừng có nói là ma quỷ gì. Quý vị có đồng ý không nè? Bởi vì cái thân mà thanh tịnh của chúng ta thì đồng với Phật một thể, thì Phật lấy cái gì để thấy nữa? Đó, thành ra chỗ đó Phật còn không thấy nữa, chứ nói chi là Bồ Tát Thánh Hiền hay là ma quỷ. Đó, như vậy thì chính ở đây cái chỗ này nói rằng quỷ không thấy, là bởi vì không thấy là không thấy được cái thân thật của mình. Chứ còn cái thân dối của quý vị thấy á, thí dụ bây giờ quý vị mình nghĩ cái gì mà sai quấy là quỷ thấy liền á. Không những thấy cái thân tứ đại thì nhiều loại quỷ không thấy, nhưng mà cái tâm mà diễn biến của chúng ta đó thì quỷ thấy. Thành ra cái này nói trước cho quý vị để phòng hờ ha, sau này có thân nhân mà quá cố đừng có ỷ y chia gia tài sớm nha, biết hết trơn á. Rồi không ai trói cột được, thì chúng ta đã xác minh được chỗ này rồi. Bởi vì trói là trói cái thân tứ đại thôi, chứ không trói được cái pháp thân. Không ai trộm cướp được. Như quý vị đã từng nghe chúng tôi giải thích, cái thân mà pháp thân của quý vị đó, cái thân mà gọi là thân thật đó, cái thân không sanh diệt đó, thì nơi đó nó đại lưu xuất muôn vàng cái công đức. Mà lâu nay á, thì ở trong kinh điển hay ví dụ chỗ đó là kho báu. Cái mình nghe mình ham quá. Tại vì nói trắng ra khi chúng ta chưa biết tu hành, kể cả tu hành như chúng tôi mà nghe nói tiền còn ham mà. Thì bây giờ hãy nghe nó kho báu cái tự nhiên mình ham. Mình ngỡ đâu là nghĩa là mình gặp được cái con người đó rồi, thì nơi đó vàng bạc lưu ly gì nó tuôn ra ào ào ào. Phải không nè? Đó, chúng ta lấy cái tưởng tượng chúng ta hiểu như vậy. Thì hôm nay chúng tôi xin giải thích với quý vị, với cuộc sống thế gian khi chúng ta chưa hiểu đạo á, thì mình lấy cái thân này làm cái mạng sống, lấy cái tâm niệm của mình làm chỗ buồn vui thương ghét. Thành ra mình thấy là vàng, thấy bạc, thấy tiền mình ưa, tại vì cái đó là ai cũng cho đó là của báo. Nhưng mà quý vị thấy rằng nếu một mai, chúng tôi nói nếu một mai không chịu thở nữa, những cái đó còn giá trị không? Còn không? Hả? Như vậy thì còn báo không? Nó chỉ báo là khi nào nghĩa là chúng ta còn sống thôi, nhưng mà coi chừng nó báo đời đấy. Tại vì nó báo cho quý vị khổ đau đó, chứ đâu có phải người giàu không khổ đâu. Thấy không nào? Của báo càng nhiều là càng phải giữ gìn, sợ ăn trộm, sợ con phá, sợ bị tịch thu. Thấy không? Thì như vậy mấy cái sợ đó là đủ cho mình thất kinh rồi. Đó, nghĩa là sợ quá rồi. Thì như vậy nó đâu có phải là cái niềm vui vĩnh cửu đâu. Càng có những cái đó thì coi chừng chúng ta lại càng khổ đau nhiều hơn đó. Phải không? Có nhiều vị đã tâm sự nói rằng ngày xưa còn nghĩa là nghèo khó thì chổng cẳng ngủ được, còn bây giờ giàu rồi ngủ không yên, tối cứ phải nghĩa là canh chừng mấy cái cửa hoài. À, thì đó quý vị thấy có đâu có phải là vui đâu, mà nhiều khi còn là cái khổ nữa, cái nỗi lo của chúng ta. Như vậy thì đối với thế gian người ta gọi cái đó là báu vật, nhưng mà đối với người tu thì cái đó không phải là báu vật. Mà đối với người tu thì Phật dạy cái đó là rắn độc, cái đó là những cái thứ độc đó. Bởi vì quý vị thấy rõ không nè, một tụng vàng vừa rớt xuống thôi, người này giành người kia giành, một lát lấy cây cuốc đập đầu người ta. Như vậy thì nó không phải là rắn độc sao? Nó đã trở thành cái đồ độc mà nếu chúng ta không có biết nên là nhìn thấy. Thành ra đối với người tu á, cái của báo của người tu chính là cái đức hạnh. Bởi vì như quý vị thấy, khi chúng ta đến gần với một người nào mà có cái hạnh nết, có cái nghĩa là đạo cao đức trọng, thì chúng ta thấy nơi người đó, cái cuộc sống của người đó trang trải cho mình biết bao nhiêu nghĩa là cái niềm an vui. Đúng chưa nào quý vị? Đó, thì như vậy ở trong cuộc sống này á, quý vị thấy nhiều khi chúng ta đem của cải vật chất đến cứu người khổ, chưa chắc người ta hết khổ. Nhưng mà nếu chúng ta biết đem tấm lòng, chúng ta biết đem tới những cái điều sống đạo đức, thì có thể giúp cho người ta qua được cái cơn khổ ải. Như vậy thì của báo đối với người tu chính là cái đạo đức, tức là muôn vàng đức hạnh của mình. Đó, như vậy ta đến lúc mà quý vị phát hiện ra được cái con người chân thật của mình, vì con người chân thật của chúng ta không có tham sân si, không có những cái vọng tưởng buồn vui thương ghét, thành ra từ đó nghĩa là muôn vàng cái đức hạnh đã có sẵn ở trong đó, nơi đó đầy đủ từ bi hỷ xả nhẫn nhục đầy đủ hết. Đó, thành ra chính vì vậy khi chúng ta sống được với người đó, giống như chúng ta đã mở được một cái kho tàng quý báu mà bao nhiêu công đức lành từ đó mà lưu xuất ra. Thế thì hôm nay chúng tôi giải thích cái chỗ này để cho quý vị biết là đối với người tu không lấy cái vấn đề vật chất làm của báo, mà lấy cái đức hạnh làm của báo. Từ nay về sau chúng ta có thể biết một người tu có giàu hay không là coi cái đức của họ, chứ không phải coi chùa họ lớn hay là chùa nhỏ. Thấy không? Có nhiều vị đến đây nói thầy giàu quá, đâu có, coi chừng lát thầy nổi giận lên hết giàu bây giờ. Rồi không ai trói cột nè, rồi không ai trộm cướp được nè, rồi cái thứ này thứ chín là lìa tâm dâm dục. Rồi cái chỗ này thì dễ hiểu quá. Lâu nay chúng tôi biết rằng nếu mà quý vị không phát hiện được con người chân thật của mình á, thì chúng ta sẽ thấy cái chỗ này khó lắm. Tại vì nghĩa là trong đời sống thế gian này ai cũng có vợ có chồng, nghĩa là xây dựng gia đình này kia, mà nhất là chúng ta cũng đã từng nghĩa là tìm hiểu qua kinh điển, Đức Phật cũng dạy rằng nếu ái dục không có nặng thì chúng ta làm sao mà sanh vào cái cõi ta bà, ái bất trọng bất sanh ta bà, phải không? Thì như vậy thì đây là cái mấu chốt của sanh tử luân hồi, mà bảo rằng chỉ cần niệm Quan Thế Âm cái là hết thì cái đoạn này là khó tin quá. Mà quý vị biết rằng tại sao nghĩa là chúng ta lại có cái niệm tưởng này, vì ta nghĩ cái thân này là thật, mà trong cái thân này là thật á, thì quý vị lại có một cái tưởng rất là đặc biệt, có nghĩa là tưởng nó sạch, tưởng cái thân mình nó sạch thì mới nhớ tới cái thân người khác cũng sạch, cũng đẹp, mới ưa. Đó, thì vì có cái chỗ đó thì nó mới có ái luyến. Chứ bây giờ chỉ cần như vậy là chúng tôi chưa cần nói quý vị hủy bỏ cái thân này, mà quý vị hãy soi lại cho kỹ thôi, cái thân này có sạch thiệt không, có đẹp thiệt không, chỉ cần vậy thôi. Nếu chúng ta biết rõ rồi, trả lời được câu hỏi này, nó không thật là sạch, không thật là đẹp, thế thì mắc mớ gì đi kiếm thêm cái thân nữa. Của mình chịu còn không nổi mà đi kiếm thêm cái chi nữa đây.
Đó, sở dĩ lâu nay mình đi kiếm thêm là tại vì mình không biết thôi. Rõ vậy nào? Đây, bây giờ như vậy không? Tới đây là chúng tôi chưa nói gì tới cái chỗ con người thật đó. Chỉ cần dùng cái pháp tu bất tịnh để chúng ta soi lại thôi. Soi lại để thấy rõ sự thật nơi con người mình. Đúng không? Đúng nó là sạch không? Sạch sao được? Sạch. Đẹp không? Làm sao mà đẹp được? Bất quá là chúng ta khéo che đậy thôi chứ đẹp cái gì? Bởi vì nếu thật sự là đẹp á, thì như vậy chỉ cần đứt tay đứt chân gì đó, máu me chảy ra là đã thấy ghê rồi. À, chưa nói tới là nó gì đó, nó cương lên rồi nó xì mũ ra nữa là đã thấy gốm rồi. Đó, như vậy thì bao nhiêu đó là đã cho thấy rằng cái thân của chúng ta đâu có phải tốt lành gì đâu, nó chẳng sạch sẽ gì hết mà nó cũng chẳng tốt đẹp gì hết. Chỉ cần quý vị biết rõ như vậy thì của mình đã không sạch không đẹp rồi, còn đi kiếm thêm gì nữa đây. Thôi nhiêu đó đủ rồi. Đấy, như vậy thì nếu mà nói thêm nữa là như vậy, tới lúc mà quý vị phát hiện ra mình có một con người chân thật, mà cái tai họa nhất chỉ vì chúng ta lầm tưởng cái thân này của mình, cho nên mình mới quên cái con người thật của mình thôi. Đó, tức là quên một người tình không chân dung hằng ở kế bên mình mà mình không hề đối hoài gì tới hết. Mình đi tìm cái người tình nào á, thấy không? Đi người tìm cái người tình mà có hình có bóng, để rồi để đau, để khổ, để thương, để nhớ, vân vân. Trong khi đó một người tình thương yêu mình hết cỡ, lúc nào cũng có bên cạnh mình, không hề để ý tới. Đấy, thành ra bây giờ pháp tu Quan Thế Âm là khuyên chúng ta nhớ lại cái người tình đó thôi, chứ không có gì lạ. Quý vị biết rằng mình có cái con người đó rồi thì cái thân này có nghĩa lý gì nữa đâu, phải không nào? Thì như vậy đến đây rồi đó, quý vị chỉ cần soi rõ thân ta không sạch không đẹp thì thôi là đã đủ để mà chấm dứt, không có thêm một thân mới. Còn nếu bây giờ quý vị biết rõ nữa, một cái tai họa truyền kiếp của mình, chúng tôi nói truyền kiếp đây tức là nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhiều đời nhiều kiếp ta lầm cái thân này là của mình, cứ ra đời chấp cái thân này của mình, quên mất cái pháp thân đó. Mà nếu bây giờ quý vị nhớ lại được cái pháp thân thì pháp thân là vô tướng, pháp thân không hình bóng, mà không hình bóng thì lấy đâu có nam có nữ mà còn ưa nữa. Vì cái này có nam thành ra mới ưa nữ, hoặc giả là cái này là nữ thì mới ưa nam, còn cái kia không nam nữ thì lấy đâu mà ưa gì nữa. Thành ra chỉ cần quay lại với cái thân đó thôi, lập tức cái niệm dâm dục chấm dứt liền. Đặc biệt là chỗ đó, ta tưởng đâu cái chuyện này khó làm, nhưng mà làm thử đi rồi sẽ biết, mà chắc cũng phải khó lắm à. Tại vì quen rồi, quen tưởng rằng nó sạch, phải không? Tưởng rằng nó sạch, tưởng rằng nó đẹp. Bởi vì cỡ như thầy tu như chúng tôi mà chỉ cần quý vị bữa nào chê thử cái biết liền à, nói bữa nay sao thầy mặc cái gì kỳ quá, thế tự nhiên coi phải vậy không, nó coi kiến lại. Như vậy thì chúng tôi cũng tưởng sạch chứ còn gì nữa, phải không nào? Cũng tưởng mình sạch hay là cũng tưởng mình đẹp. Đấy, tu rồi đó mà còn tưởng đó như vậy thì huống hồ gì quý Phật tử. Người ta nói nãy giờ như vậy chứ cũng hổ thẹn lắm. À, bây giờ chúng ta đi tiếp. Vì thì lìa được cái chỗ nghe là nếu nhớ đến Đức Quán Thế Âm là lập tức lìa được cái niệm dâm dục, và nhớ tới Quán Thế Âm là lập tức lìa được cái nóng giận. Đó, lìa được cái nóng giận. Bây giờ quý vị khi quý vị sân giận lên nè, quý vị biết ai giận, người nào giận? Cái tâm sanh diệt nó giận, chứ còn cái tâm kia làm sao mà nó biết giận? Tâm kia nó không có tham, không có sân, không có si, phải không nào? Như vậy thì cái nóng giận đó là cái con người giả dối. Đó, con người giả dối. Mà bây giờ chúng ta lại có một cái nhầm lẫn, nương nơi cái con người giả dối mình nổi sân lên, rồi mình trút cái cơn sân đó cho một cái người khác à, hay là cho một chúng sanh nào khác, thì để cho hả cái cơn giận của mình. Nhưng mà xin thưa với quý vị, quý vị tưởng đâu quý vị trút trên đầu của một chúng sanh, nhưng mà đâu có ngờ rằng trút ở trên đầu của một ông Phật, phải không? À phải. Phải mà coi chừng bữa nào chửi người ta là coi chừng. Bởi vì khi chúng ta có một cái lời gì đó ta nói thật nặng nề, mắng nhiếc người một người nào đó mà người đó có Phật tánh không? Người đó là một Phật tương lai mà, như vậy tại sao chúng ta lại phun nọc độc trên một đầu ông Phật chứ vậy cả? Trong khi đó mình muốn mình thành Phật mà mình lại phun cái nọc độc lên đầu một ông Phật, chửi mắng một chúng sanh là chửi mắng một vị Phật tương lai rồi. À, chúng ta trút cái sự giận hờn của mình trên đầu một chúng sanh mà không ngờ rằng chúng sanh đó có đầy đủ cái đức tướng của Như Lai. Nguy hiểm chưa quý vị? Thế thì tại sao cái chuyện mình muốn là được thành Phật mà mình lại nghĩa là đem đến cái chuyện cho một người khác không hay gì? Thì đến đây nếu quý vị hiểu rõ cái chỗ này rồi thì thôi, Phật thì không có giận hờn được rồi đó, phải không? Mà hãy khi giận hờn thì nói nè, không phải Phật nha, không phải Phật nha. À, Phật thì không có được giận hờn như vậy. Và xin thưa với quý vị như vậy, hãy chỉ cần nhớ tới cái người thật của mình, người thật của chúng ta là chất liệu của một vị Phật, mà một vị Phật thì không làm cái chuyện này. Không thể nào trút cái sự sân si giận hờn đó trên cho một chúng sanh khác. Đấy, thì như vậy nếu nhớ Quan Thế Âm là lập tức cái sân giận của quý vị cũng chấm dứt luôn. Rồi kế đó thì cũng vậy, bởi vì nơi Đức Quán Thế Âm rõ ràng là bản thể thanh tịnh của chúng ta thì sáng suốt vô cùng, phải không nào? Sáng tỏ vô cùng thì làm gì có si mê. Mà hãy khi chúng ta có si mê á, là tại sao vậy? Là tại vì mình không còn nghe lời Đức Quán Thế Âm nữa thôi. Mình không còn nghĩa là tôn quý Đức Quán Thế Âm thôi, thì thành ra mới si mê. Đến đây rồi thì chúng tôi mới xin thưa với quý vị, nếu quý vị mà tối ngày cứ nghĩa là đứng trước tượng Quan Thế Âm khấn vái cầu nguyện mà để cho con có của cải cho con này kia nọ đó, thì ta tưởng đâu là ta tôn quý Đức Quán Thế Âm, chứ không ngờ rằng chúng ta đang gì đó, chúng ta đang phỉ báng Đức Quán Thế Âm. Người biết tôn quý Đức Quán Thế Âm là hãy biết tôn trọng lại nơi cái bản thể thanh tịnh của mình. Một khi một niệm quấy của chúng ta vừa lé lên thì đã có chỗ cảnh tỉnh. Ai cảnh tỉnh cho mình? Ai nhắc nhở mình cái đó là sai quấy? Không phải là Đức Quán Thế Âm sao? Mà lâu nay chúng ta thường biết cái đó là bản thể thanh tịnh của mình. Bởi vì Ngài cứu khổ mình mà Ngài nghe tiếng để cứu khổ, thì chúng ta vừa có một cái tiếng khổ là Ngài đã cảnh tỉnh mình rồi, mà mình đâu có chịu nghe đâu. Mình cứ ngỡ rằng khi nào Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mới là Ngài cứu khổ mình. Chứ thật ra quý vị vừa có một niệm xấu thôi thì Ngài đã cảnh tỉnh mình rồi. Thì nếu quý vị biết quy y Ngài đó, thì nương cái chỗ cảnh tỉnh đó là ta trở lại với cái thể thanh tịnh của mình liền. Thì ta không chạy theo cái niệm mà sai quấy vừa lé lên. Nhưng mà khổ nổi lâu nay hãy niệm nào lên thì ta chạy theo liền, còn nghĩa là vui mừng nữa chứ, phải không? Khởi được cái niệm nào đó, chúng ta còn vui mừng nữa, thấy không? Tôi tính toán hay lắm đó. Giỏi như vậy. Rồi đến đây rồi thì ta nói tới gì? Hết si ha. Hết si rồi bây giờ cầu nam cái Đặng Nam. Chàng nghe cái này cái lỡ mà chưa có con nó chịu lắm à. Mà nhất là muốn cầu con trai thì có con trai, muốn cầu con gái thì có con gái. Thôi bây giờ chúng tôi mượn một cái câu chuyện rất gần để cho quý vị hiểu ngay cái chỗ này. Xin thưa cùng toàn thể đại chúng, hòa thượng có cầu con trai không? Mà ngài có cả một bầy con trai đức tướng đàng hoàng. Hòa thượng có cầu con gái không? Không. Nhưng mà có cả một bầy con gái. Mà những người con trai, những người con gái của hòa thượng đó là đang thay thế công việc cho hòa thượng làm được những cái công việc là lợi ích trong Phật pháp. Như vậy thì chỗ này cầu con trai, cầu con gái là ý nhắc cho chúng ta cái gì? Con trai là tượng trưng cho trí tuệ, con gái là tượng trưng cho từ bi. Đó, hòa thượng chỉ cần sống được với hai cái đức hạnh đó thôi thì vô số con trai, vô số con gái. Quý vị thấy rõ không nè? Nếu không phải hòa thượng có trí huệ, hòa thượng có từ bi thì chúng tôi đến làm đệ tử với hòa thượng chi? Vì hòa thượng là bậc trí huệ, vì hòa thượng là bậc đại từ bi cho nên chúng tôi mới đến làm đệ tử hòa thượng, tức là chịu nhận mình là con trai của hòa thượng. Phải không? Quý vị cũng vậy chứ gì? Như vậy thì hòa thượng không cầu con trai, không cầu con gái, hòa thượng chỉ tu trí huệ từ bi thôi, có cả một lũ. Có cả một bầy. Tha hồ mà sử dụng. Còn quý vị cầu đã đời rồi, con phát của mai mốt rồi, biết hồi đó tao không cầu. Vậy chứ vậy à, bây giờ không có thì cầu, cầu có rồi cái mai mốt nó phá của chịu không nổi, nó phải biết vậy, hồi đó tao bóp mũi mày rồi. Đó thì cái đó phải tội lỗi không? Thế thì đừng cầu gì hết, chỉ cần sống từ bi và trí tuệ thôi thì quý vị sau này sẽ có một bầy con đầy đủ hết. Đó, vì chúng ta có từ bi, có trí tuệ thì sẽ có người đến để học cái gương hạnh đó chứ. Như vậy thì chúng tôi chỉ mượn cái hình ảnh đó là quý vị thấy rõ vậy nè. Chứ đừng, từ nay về sau đừng có mà thầm thầm giấy Đức Quán Thế Âm cho con có con trai hay là cho con có con gái. Mà hãy nuôi dưỡng cái từ bi và trí tuệ của mình đi thì quý vị sẽ có đầy đủ. Đó. Rồi, đó là 12, 13. Cái 14 là gì? Niệm danh hiệu Quan Âm thì công đức bằng niệm danh hiệu của Hằng Sa Bồ Tát. Rồi, như lúc nãy chúng tôi đã nói, dù chúng ta niệm Hằng Sa Bồ Tát mà cái gốc có gì là ngay cái chỗ Đức Quán Thế Âm, là cái chỗ để cho chúng ta chuyển trở lại với con người thật. Bởi vì từ nơi chỗ này là chúng ta sống lại với con người thật, thì như vậy quý vị có niệm rất nhiều những cái danh hiệu Bồ Tát khác thì cũng chưa bằng cái gốc. Mà chúng ta đã niệm được cái gốc rồi, tức là nhớ được cái gốc, thì là những cái kia nó cũng là đồng đẳng thôi. Chúng tôi lấy ví dụ giờ quý vị có thể có cái hạnh tu này, hạnh tu kia, nhưng mà mỗi một hạnh tu là tượng trưng cho một vị Bồ Tát, mà những hạnh tu đó chưa quay về hết được cái gốc, thì như vậy quý vị đã có giải thoát chưa? Cũng chưa được tới cái cứu cánh. Còn bây giờ chúng ta chỉ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà ngay đây nó là cái chỗ cứu cánh, tức là chuyển biến giúp cho chúng ta nhận lại được ngay cái con người chân thật của mình. À, sống lại với con người chân thật đó thì cho dù quý vị niệm một danh hiệu thôi, nhưng mà bằng hằng hà sa số danh hiệu khác. Đó, lý do là chỗ đó. À, nhân cái chỗ này thì chúng tôi mới nhớ hồi sáng vị nào hỏi về Kinh Kim Cang đó thì cũng vậy. Bởi vì bộ Kinh Kim Cang là nói thẳng trực chỉ cho chúng ta để thấy rõ cái tánh Kim Cang của mình, tức là cái Phật tánh của mình đó. Thì ví dụ như vậy thì quý vị chỉ cần trì bốn câu kệ trong cái bài kinh này thôi, hay là ý chúng luôn muốn nói là lời Phật chỉ dạy với chúng ta sống được với Kinh Kim Cang thôi, thì quý vị tụng bao nhiêu bộ kinh khác cũng chỉ là thừa. Vì nó tương đương mà, nó là cái cốt lõi mà chúng ta đã đến được với cái cốt lõi rồi thì những cái phụ thuộc đâu có cần thiết nữa. À, như vậy thì quý vị hiểu mà. Thành ra đem ra những cái so sánh này là nhằm cái chỗ tâm lý. Bởi vì tâm lý của chúng ta là gì? Chúng ta hay lấy cái chỗ này so sánh với chỗ kia, coi cái này nó nhiều hay là nó ít. À, mà giờ Đức nghe Đức Phật khen nói là chỉ cần niệm danh hiệu Quan Thế Âm thôi bằng hằng hà sa Bồ Tát, thôi vậy là mai mốt không có niệm Bồ Tát nào nữa hết, chỉ có niệm Bồ Tát Quan Âm thôi. Đó, rồi chính vì cái lời dạy đó mà hôm nay ở trong thế gian người ta tín ngưỡng Đức Quán Thế Âm rất là màu nhiệm, rất là linh thiêng, cũng chỉ vì cái lý do đó. Cứ nghĩ rằng chỉ cần có một Bồ Tát Quan Thế Âm thôi là đã đủ hết trơn rồi. Đấy, thì xin thưa với quý vị, chúng ta phải hiểu được cái nghĩa sâu ở chỗ này để thấy rõ cái danh hiệu của Đức Quán Thế Âm đã mang tới cái lợi lạc cho chúng ta ra sao. Thôi thì hôm nay vì thời gian không cho phép nữa, chúng ta học đến đây. Nếu lần sau có những cái phần nào cần giải bài nữa thì chúng tôi sẽ giải bài thêm cho quý vị. Chắc có lẽ là nên có thêm một buổi nữa để cho quý vị hiểu rất rõ về cái danh hiệu Đức Quán Thế Âm và cái cách để mà chúng ta dụng công vào cái chỗ tu hành của mình. Vì nãy giờ chúng tôi mới có đối chiếu qua cái phẩm phổ môn của Kinh Pháp Hoa thôi. Còn cái chỗ mà đối chiếu qua Kinh Hoa Nghiêm á, thì quý vị mới thấy là nó còn có cái chỗ nghĩa là sâu xa nữa. Thành ra hẹn ở lần sau chúng ta sẽ có một cái cuộc trao đổi để đối chiếu qua kinh điển gì, giúp cho quý vị ứng dụng cái pháp tu Quan Thế Âm hằng ngày liên tục ở trong cái đời sống của mình. Và thôi bây giờ thì mời toàn thể đại chúng cùng hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Một cái hình ảnh mà đại chúng đã từng làm quen rồi nhưng mà chúng ta cứ để lầm qua, đó là khi chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa đó, phải không nào? Mở màn Kinh Pháp Hoa sau khi giới thiệu hội chúng xong rồi, cái Phật bắt đầu thuyết kinh gì? Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. À, mà thuyết cái kinh đó thì ta không thấy là ở trong cái đó nói là Phật nói cái gì không có. Chỉ nói rằng Phật nói cái kinh đó rồi cái là ngày nhập cái định gì? Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân tâm bất động. Tận nghe nó có vẻ nó quyền bí quá ha. Rồi xong cái ngày xuất định, cái ngày mới sử dụng con mắt này, con mắt thứ ba. Ngày soi tới nghe là cái phương đông, một nghĩa là muôn 8000 cõi nước, rồi cho chúng ta thấy tận nghĩa là ở dưới A Tỳ địa ngục và lên tới tận cõi trời sắc cứu cánh. Đó, mở đầu của Kinh Pháp Hoa một cái chuyện huyền thoại như vậy đó. Nhưng mà lại nói là cái kinh đó là kinh đại thừa đó, cũng thượng thừa đó. À, bộ kinh đó là chỉ thẳng cho chúng ta nghĩa là nhận ra được tri kiến Phật. Thì mình nghe mình khó hiểu quá. Nhưng mà hôm nay nếu chúng tôi nhắc lại cái chỗ này thì quý vị thấy có còn khó hiểu không nữa. Là bởi vì khi ở trong cái chỗ yên lặng đó, ở trong cái vô lượng nghĩa xứ đó, thì nó đã là đầy đủ hết rồi. Nhưng mà vì nó yên lặng quá cho nên không ai nhận được. Đức Phật phải phương tiện, tức là phóng hào quang ở cái chặng mài giữa, để cho chúng ta thấy được cõi trời, thấy được địa ngục. Từ cái chỗ mà thấy được cõi trời, thấy được địa ngục, tức là đã có phương tiện rồi. Mà phương tiện này phải là soi rọi không? Bởi vì không phóng hào quang thì làm sao quý vị thấy được những cái điều đó. Nhưng mà tới đó vẫn chưa yên nữa, rồi ngài gì Bồ Tát nghe là Di Lạc mới lại xin nghi rồi mới phải thưa hỏi đó. Mà thưa hỏi thì Phật mới nói. Như vậy thì tới lúc mà Phật nói đó thì cái đó gọi là văn tự bát nhã rồi. Còn lúc mà ngài phóng hào quang cho chúng ta thấy cái công dụng của nó đó, thì chỗ đó là gì? Chỗ đó là quán chiếu rồi. Còn cái lúc mà ngài nhập vô lượng nghĩa xứ đó, im lặng như vậy, thân tâm bất động á, thì chỗ đó không ai nhận nổi. Nhưng mà chính nó là thật tướng bát nhã, phải không? Như vậy thì khi chúng ta tu tập cái chỗ này, xin thưa cùng toàn thể đại chúng, mình nghe phân tích nào là văn tự bát nhã, rồi quán chiếu bát nhã, thật tướng bát nhã, nghe xong mà nó nhiều quá đi. Chứ nếu chúng ta ứng dụng chỗ này là gì? Làm mọi việc tâm quý vị hằng lặng lẽ, thì chính đó là quý vị đã sống với thật tướng bát nhã. Vì trong cái lúc mà chúng ta không bị vọng tưởng nó dấy khởi, nó dẫn mình á, thì lúc bây giờ quý vị nhìn đâu là đúng chân lý hết, nhìn cái đó là chính xác vô cùng, không hề lệch lạc bên phải bên trái, không hề ưa ghét, không hề hơn thua. Mà khi chúng ta lệch qua một cái rồi thì nó có hơn thua phải quấy, thì chính lúc bây giờ là phàm phu tục tử đó. Như vậy thì sống lại với cái thật tướng bát nhã này có dễ không? Dễ không? Nghe thì dễ lắm, nhưng mà tập sống đi rồi biết ha. Đó, chỉ cần nghĩa là tâm mình không có các cái vọng tưởng dẫn mình đi vào cõi này cõi nọ thôi, thì lúc bây giờ là quý vị đã sống lại với nghĩa là cái thật tướng bát nhã rồi. Và thật tướng bát nhã đây quý vị đừng nghĩ rằng, tại vì nhiều khi chúng ta có một cái ấn tượng mình thấy nghĩa là ma bát nhã, cái bộ kinh đó nó dày cộm mà tới mấy chục quyển lận, thành ra mình nghĩ rằng cái trí mà bát nhã gì đó chắc nó lớn lao lắm, chứ không ngờ rằng mỗi người chúng ta đều có hết. Mà rất dễ thực hành, là chỉ cần quý vị buông hết các vọng tưởng thôi là quý vị sống lại với chỗ đó rồi. Nghe dễ ợt mà làm không được. Thôi cố gắng làm, cố gắng. Chúng ta bây giờ hiểu rồi, sau khi chúng tôi đã phân tích cho quý vị thấy rõ từ văn tự tới nghe là quán chiếu và đi tới thật tướng rồi, thì chúng ta đã biết cái thật tướng nó rất là đơn giản như vậy, chứ nó không phải cầu kỳ, không phải là cái gì nghĩa là như chúng ta tưởng đâu. Vì còn tưởng tức là còn bóng dáng, mà chính quý vị lấy cái bóng dáng đó thì không thể nào hiểu được cái chỗ này, phải không? Đó, hoặc giả là chúng tôi dẫn chứng thêm một cái chuyện nữa để cho toàn thể đại chúng hiểu được cái vấn đề trí huệ bát nhã. Mà khi qua cái tưởng của mình, tại sao nghĩa là mình không hiểu nổi. Giống như bây giờ quý vị đi ở ngoài đường vào ban đêm, nhìn vào một căn nhà, chúng ta thấy ở trong căn nhà có phát ra nguồn sáng. Thì nếu cái nguồn sáng đó nó phát qua cửa sổ thì mình thấy cái nguồn sáng nó chỉ bằng với cái cửa sổ. Mà nếu nó phát qua bằng một cái ví dụ như một cái bóng cái của một cái thanh lam nào đó, tức là một cái cục gạch đó mà còn hở á, thì chúng ta chỉ thấy nguồn sáng nó nhỏ xíu thôi. Còn nếu chúng ta thấy được ngay cái cửa chính á, thì mình thấy một cái nguồn sáng nó lớn hơn, phải không nào? Nhưng mà khi quý vị bước được vào trong nhà đó, thì mình mới biết cái nguồn sáng là sao. Nguồn sáng nó là toàn bộ, chứ nó không phải là chỉ có một cái phần nhỏ như ở cửa sổ hay là ở cái chỗ cục gạch, đúng chưa nào? Nó ở cái khi chúng ta bước được vào nhà rồi thì nguồn sáng đó mình mới thấy là nó sáng toàn bộ căn nhà. Và nói toàn bộ căn nhà chứ thật ra là tại vì căn nhà đang khống chế nó thôi, chứ thật sự khi buông căn nhà ra thì nó vẫn còn tỏa đi khắp nơi. Đấy, thì cũng vậy, cái pháp thân thanh tịnh của chúng ta là nó không có một cái biên giới nào hết. Mà bây giờ quý vị lấy cái tưởng của quý vị, làm sao quý vị có thể hiểu nổi? Thành ra khi chúng ta lấy cái tưởng thì cũng giống như bằng cái cửa sổ hay là bằng cái cục gạch gì đó thôi. Chính vì vậy chúng ta chỉ hiểu trong phạm vi đó. Mà chính khi chúng ta chỉ hiểu trong phạm vi đó thì không thể nào chúng ta lường được cái công năng của nó đâu. Như ngày hôm nay chúng tôi nói rằng nếu đại chúng tu tập được, buông hết tất cả các vọng tưởng, thì lúc bấy giờ mình sẽ sống một cuộc sống vô cùng tự tại và an lạc. Quý vị sẽ không thể nào tin nổi. Là tại sao vậy? Tại vì lâu nay mọi cái tự tại an lạc mình đã phải dày công quá mức mà. Mình đã phải quân tập thế này thế nọ mới có mà, tại sao bây giờ chỉ cần buông các vọng tưởng thôi thì có cái này, tin không nổi. Thấy không? Khó tin vô cùng. Là chính vì chúng ta đã bị những cái bóng dáng đó nó khống chế mình lâu quá rồi. Cho nên bây giờ nghe bất cứ một cái gì á, là chúng ta cũng bị cái đó nó khống chế hết. Và ra chúng tôi nói cụ thể hơn là trong cái tất cả những cái kho tàng kiến thức của quý vị, hiện nay nó đã hình thành cho quý vị những cái quỹ đạo. Mà khi chúng ta đi lệch ra những cái quỹ đạo đó, mình chịu không nổi, mình thấy như vậy là không phải, không đúng. Chứ thật ra đối với cái tâm thể thanh tịnh của chúng ta thì chẳng có một quỹ đạo nào hết, không có cái quỹ đạo nào khống chế gì được hết. Mà nếu chúng ta còn lấy một cái quỹ đạo nào để đo lường á, thì chúng ta đã lầm. Thành ra như vậy thì đại chúng cứ cố gắng tu tập, buông xả các cái vọng tưởng của mình, cho tới một ngày nào đó chúng ta hội đủ duyên lành, chúng ta trở lại với cái tâm thể thanh tịnh đó, thì chừng đó sẽ biết thôi. Chứ còn giới thiệu nhiều thì cũng không hay, mà rồi chúng ta cứ ngồi đó tưởng tượng hoài, phải không nào? Bây giờ thì qua tới nguyện thứ bảy là gì? Nguyện thứ bảy là bảy nguyện hiện nay sớm tỉnh mộng.